Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 29 tây tháng 7 năm 2019. Đây là bài pháp số 3 thuyết trong mùa an cư kiết hạ ở tại Thiền viện Sư U Minh. Cái bài pháp đầu tiên mà sư muốn đọc cho quý vị nghe đó là một cái câu hỏi liên quan tới gọi là tâm trống rỗng. Rất là nhiều vị thực tập thiền và nói rằng là thưa sư, con ngồi thiền một thời gian thì con thấy cái tâm con làm như nó rỗng ràng, nó không có cái gì hết trơn. Thì sư để ý thì có hai vị hỏi cái câu đó rồi. Rồi thì ngày hôm qua có một sư cô tới đây cũng hỏi thăm sư về vấn đề đó. Thì bây giờ tôi sẵn để sư đọc lại cái phần mà thiền sư trình giải thích như thế nào gọi là tâm trống rỗng. Bây giờ cái câu thứ nhất, một vị hành giả bên Nam, bên Kỳ Tăng đã hỏi: thưa sư, con ngồi thiền lúc đầu thì thấy tâm nói chuyện, nó qua nói lại rất là dữ. Đây là cái cách mà mình thấy. Qua để mời sư ngồi. Con ngồi thiền lúc đầu thấy tâm nó qua nói chuyện rất dữ. Con xem đó là hiện tượng tự nhiên và trở lại với hơi thở. Nhưng một lúc thì thấy tâm trống rỗng và chừng 10 phút là ngủ gật. Vậy xin Ngài chỉ phương cách tu tập cho tốt hơn. Sau cái thứ nhất là ngồi thiền á, là lúc đầu thấy tâm nó nói chuyện này, tức là dạng là tâm nó phóng ha, nói chuyện nó qua nó lại cho mình tâm suy nghĩ đó. Thì sư này nói rằng là thôi bây giờ chấp nhận xem nó hiện tượng tự nhiên, trở lại hơi thở, cứ mỗi lần nó suy nghĩ biết trở lại hơi thở, mỗi lần suy nghĩ biết trở lại hơi thở. Nhưng một lúc thấy tâm làm như nó rỗng không à, mà chừng 10 phút là cùng ngủ rồi. Thì sư trả lời: nếu thiền, nếu đối tượng mạnh thô, tâm hình giả tín niệm rất là xích sao. Để ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình đi theo bộ hơi thở hay mình phòng xẹp chẳng hạn, thì khi mà hơi thở thô hay là phòng xẹp thô á, thì mình ghi nhận nó được, mình biết nó, thành ra cái chánh niệm của mình xích lắm. Nhưng không phải lúc nào đối tượng cũng vậy, từ từ đối tượng nó bắt đầu nó yếu dần. Ví dụ như hơi thở của mình lúc đầu thì nó mạnh, nó thô, nhưng mà từ từ gọi là vi tế nó yếu, nó nhẹ dần. Chánh niệm yếu không bắt được đối tượng, cho nên thấy trống không và hung trầm xuất hiện. Cái khi mà đối tượng mà nó thô á, thì cái tâm mình nó hướng về đó dễ dàng, có vậy không? Nhưng mà bây giờ đối tượng nó bắt càng lúc nó càng nhẹ, nó càng yếu dần, tâm mình nó bắt không được. Tâm nó bắt không được thì tự nhiên nó phải thấy trống rỗng, và tự nhiên sau đó thì khi mà nó bắt không được thì không có đối tượng nào hết trơn nữa. Tự nhiên mà về đây hôn trầm xuất hiện. Khi đối tượng càng dịu xuống, nhẹ đi, tâm hành giả nhớ phải cẩn thận, chú ý thêm nữa. Đối tượng yếu, nhẹ, vi tế nhưng còn đó không biến mất, nên bạn không thể gọi là trống rỗng. Đối tượng nó còn đó nhưng mà tại vì nó yếu đi mà tâm mình yếu. Đối tượng nó yếu mà tâm mình cũng, chánh niệm cũng yếu nữa. Chánh niệm yếu thì bắt nó không được rồi mình tưởng không có cái gì mà thật ra nó còn đó. Một lý do khác mà theo tôi hiểu là cái vị trình pháp chỉ tập trung vào trong hơi thở mà thôi, trong khi là chúng quý vị ngồi là nhớ phải để ý nhiều đối tượng, hơi thở, tiếng động, xúc chạm, cảm giác là vậy. Hơi thở cũng được nhưng cùng lúc phải để ý các đối tượng khác nữa như tiếng động, xúc chạm, cảm giác. Như vậy là phương pháp thực tập người ta khuyên mình á, đừng có ngồi để ý tới một hơi thở, một đối tượng không thôi, đó là hơi thở. Khi mình chỉ để ý tới một đối tượng là hơi thở rồi, nếu mà hơi thở nhẹ, tâm mình yếu bắt không được là tự nhiên buồn ngủ nó tới. Tương tự như khi chúng ta mở tiệm buôn bán, phải có nhiều người tới mua chứ không phải chỉ một người khách duy nhất. Càng đông càng kiếm được nhiều tiền. Chỉ một hai người tới mua, nếu gặp sự cố hoặc trời mưa họ không ké quang bình thì chỉ ngồi đó mà ngắp ruồi thôi. Sư nói vậy. Khi mà mình tu tập á, mình hành thiền á, thì cũng giống mình mua bán vậy đó. Mình phải liên lạc với nhiều người, mình phải biết nhiều đối tượng khác nhau. Ngoài hơi thở này ra, mình biết tiếng động, mình biết xúc chạm, mình biết cảm giác, em biết tâm suy nghĩ, đó là những cái mà kêu bằng là căn bản. Rồi trong cái tiếng động á, mình thấy rất nhiều tiếng động, trong cái xúc chạm mình thấy rất nhiều xúc chạm. Vì vậy bạn nhớ mỗi lần ngồi thiền mở tâm ra để cho tâm nó quan sát nhiều đối tượng. Khi tập thiền tứ niệm xứ phải biết cách quan sát nhiều đối tượng, không chỉ có một đối tượng là hơi thở. Một đối tượng là bạn tập thiền định, tập thiền quán phải để tâm hay biết nhiều đối tượng khác nhau cùng lúc với hơi thở và phòng xẹp. Như vậy nếu mà bạn tập thiền tứ niệm xứ, tập thiền quán thì bạn nhớ phải quan sát nhiều đối tượng. Ngoài cái hơi thở này ra mình còn biết tiếng động này. Tiếng động ra mình biết xúc chạm này. Rất nhiều xúc chạm này. Rất nhiều cảm giác này. Rất nhiều tiếng động. Rồi bây giờ có một vị khác trình: thưa sư, con ngồi thiền theo dõi hơi thở một lúc, thấy tâm vắng lặng rỗng không. Thưa quý vị thấy không? Hồi nãy cũng vậy nữa. Đang ngồi thiền tự nhiên tâm mới yếu dần, thấy trống rỗng. Thì vị này cũng nói vậy, thấy tâm vắng lặng rỗng không. con nên theo dõi tâm vắng lặng rỗng không này hay là quan sát các đối tượng khác nữa. Như vậy cái vị mà thứ hai lại nói rằng là có thể thấy được các đối tượng khác, nhưng mà con muốn hỏi này, bây giờ nếu mà tâm con vắng lặng, con quan sát cái vắng lặng được không? Hoặc trả lời con thấy tâm rỗng không, con quan sát rỗng không được không? Trả lời câu hỏi này, thiền sư nói bạn có thể quan sát được tâm vắng lặng nhưng mà trống rỗng thì không. Bởi vì sao? Bởi có trống đâu. Tại bạn tâm bạn yếu cho nên bạn không thấy các đối tượng khác. Đối tượng nó càng lúc nó càng yếu mà tâm chánh niệm của mình không được mạnh lên. Nó không mạnh lên thì tự nhiên mình bắt không được, rồi mình nói không có. Khi các đối tượng thuộc về sắc pháp hay danh pháp, thân hay tâm từ dạng thô trở nên vi tế yếu nhẹ, tâm bạn yếu không nhận ra được, cho nên bạn cho nó là trống rỗng. Nếu cẩn thận quan sát đi, bạn sẽ nhận ra rất nhiều đối tượng khá vi tế đang có mặt. Thưa sư, như vậy thì hành giả này quan sát cái gì đây? Tại vì cô này trình đã nói là con quan sát, con thấy tâm con vắng lặng này, con thấy tâm con trống rỗng này, con cũng thấy nhiều đối tượng khác. Bây giờ con có thể quan sát được cái tâm vắng lặng không? Thì thiền sư, tâm vắng lặng được mà đừng quan sát trống rỗng. Bị trống rỗng đâu có đâu mà mình, tại vì mình nghĩ như vậy thôi. Như vậy hành giả này chỉ nên quan sát sự im lặng thôi phải không? Vâng, nhưng nhớ rằng sự vắng lặng thường yếu vì nó nằm yên không thay đổi. Rất là nhiều năm đó thiền sư còn khuyên đó, là cái tâm yên, cái tâm vắng lặng đó, hành giả nhớ đừng có quan sát, bởi vì nó yếu lắm và nó đầm, rất là đầm. Mình quan sát mình vô trong đó một lát mình bắt không được là mình cũng ngủ đó. Vì vậy nếu mà sư là thiền sư, sư sẽ dặn đó, thôi bây giờ nếu mà có khả năng quan sát các đối tượng khác như hơi thở, tiếng động, xúc chạm, mình theo cái đó. Để chút xíu nữa sư sẽ trình cái phần của sư cho thiền sư nghe, rồi quý vị thấy lấy rút kinh nghiệm. Như vậy hành giả này chỉ nên quan sát sự vắng lặng thôi. Vâng, nhưng sự vắng lặng là thường yếu vì nó nằm yên không thay đổi. Vậy tốt nhất bạn nhớ quan sát tâm vắng lặng cùng một lúc với tâm đang chánh niệm về sự yên lắng này. Đây là cái khó này. Thứ nhất là cái tâm mình nó quan sát sự vắng lặng thì cái này có thể hiểu được, nhưng mà đồng thời biết cái tâm mình nó đang quan sát tâm vắng lặng thì về cả hai tâm luôn. Bạn làm được không? Nếu bạn làm được thì phải làm như thế. Vì nếu bạn chỉ ý đến sự vắng lặng thôi thì tâm vắng lặng sẽ càng lúc càng khó nhận, và lúc bây giờ hôn trầm sẽ tới đấy. Như vậy trong cái bài này người ta dặn mình, thứ nhất trong khi mình ngồi thiền mình nhớ mình quan sát nhiều đối tượng khác nhau, không có cái chi là trống rỗng hết, nó luôn luôn nó có đó, nhưng mà tại vì nó càng lúc nó càng nhẹ rồi tâm mình chánh niệm nó không có mạnh, nó bắt không được, cho đó nó gọi trống rỗng. Thưa sư, như vậy đừng quan sát trống không phải không? Không, vì trống không là khái niệm do tâm đặt định. Quan sát trống không hành giả sẽ tập thiền định đấy. Bởi vì trong thiền định đó, người ta cũng lấy sự trống không, sự vắng lặng, sự trống không mà làm đối tượng. Sư nghe một vị thiền sư nói thôi, là khi người ta nhìn khoảng trống, người ta để trống không, trống không, trống không, trống rỗng, trống rỗng, trống rỗng. Thiền định người ta tập kiểu đó, thì tự nhiên cái tâm nó cũng thấy trống rỗng. Đối tượng của thiền tứ niệm xứ là pháp chân đế, danh và sắc. Trống không là đối tượng tục đế, không phải là đối tượng của thiền vipassana. Mình tâm mình không thấy, do đó nó đặt ra nó nói là trống rỗng. Vì vậy gọi là khái niệm đã được đặt tên cho nó. Vì vậy nếu mà bạn lấy cái đó bạn niệm thì bạn tập thiền định đấy. Đối tượng của thiền tứ niệm xứ là pháp chân đế, là danh và sắc. Trống không là đối tượng của thiền tục đế. Sự suy nghĩ cũng vậy, lúc đầu suy nghĩ ở dạng thô, các niệm suy nghĩ khá rõ, nhưng ở dạng vi tế tâm nói liên hồi không bao giờ ngưng, chỉ tại bạn chưa có thấy mà thôi. Thưa sư, ý sư muốn nói gì đây? Sự suy nghĩ có nhưng mình không thấy suy nghĩ gì phải không? Bây giờ trở lại ông thiền sư nói này, sự suy nghĩ cũng vậy, lúc đầu bạn thấy suy nghĩ ở dạng thô, bạn ngồi bạn thấy suy nghĩ đủ thứ chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện ăn, chuyện uống, chuyện học, chuyện hành, nó rất là thô, thấy không? Suy nghĩ nó tắt, mà thật ra không phải tắt đâu. Nó làm cả một cái dòng ở dưới này nó chạy, rồi nó phọt lên mình niệm nó tắt, nó chạy xuống dưới này nữa. Nhưng mà thiền sư đề đang nói về các niệm suy nghĩ vi tế không rõ, không biết là suy nghĩ cái gì mà nó nói liên hồi trong này không bao giờ ngưng. Thì sư hỏi ông thầy sư, thưa sư, sư biết tâm suy nghĩ nhưng không biết nó suy nghĩ gì phải không? Có, từ từ bạn sẽ nhận ra nếu bạn chánh niệm mạnh những đối thoại nội tâm này. Đây là những lời bàn, những câu hỏi được hỏi khi có những sự cố xảy ra, như tâm nó sẽ hỏi chuyện gì vậy, có gì xảy ra nữa không, làm sao mà xử lý chuyện này. Đây là những cái mà ông thầy sư ông nói, khi mà tâm bạn bé mắt bạn thấy trong này nó suy nghĩ. Một cái sự cố gì xảy ra là tâm trong này nó suy nghĩ liên tục trong này. Nhưng mà suy nghĩ quá vi tế, mình không để ý, và nó suy nghĩ liên hồi trong này, mình không thấy nó, mình gọi là trống không. Trong các sinh hoạt hàng ngày, hãy để ý xem tâm suy nghĩ gì, nhất là lúc mới thức dậy. Không suy nghĩ trước chúng ta không suy nghĩ trước, mình không có làm được gì cả. Vì vậy tâm này luôn luôn suy nghĩ không dứt. Vì vậy khi mà mình ngồi thiền, cái tâm suy nghĩ nhắc nó là hiện tượng tự nhiên. Là bởi sao? Bây giờ thô mình thấy, thấy không? Còn khi mà nó tế mình không thấy, mà nó nghĩ trong này quá trời quá đất. Thưa sư, đương sỏi thiền sư, sư nhận ra tâm mình nói hoài không dứt phải vậy không? Vâng, nó nói liên tục. Như ban đêm thức thức giấc tâm nói, ô sao buồn ngủ quá. Thức giấc nửa đêm mà ông thấy tâm ông nói chuyện, ô thâm buồn ngủ quá, mắt tiểu dậy đi chứ, tại sao nằm đây, ủa mình đang ngủ hay là mình đang thức đây, vân vân và vân vân. Mình ủa ngày mai hả, ngày mai là ngày thứ mấy, làm chuyện gì chuyện nọ. Nó tương tự như một đoạn phim được chiếu trên màn nhung sau một hoạt cảnh trong một bài hát đang được lắm, đó là cái sau lưng này đó. Cái ví dụ chẳng hạn như quý vị đi, mình đi coi hát, mình đi coi kịch rồi vậy, phía trước người ta diễn kịch mà phía sau lưng đó, nó chiếu những cái đoạn phim ở trong, thì cái đoạn phim này nó chiếu liên tục hoa như thế nào á, thì cái tâm suy nghĩ của mình cũng như vậy. Nó tương tự như một đoạn phim được chiếu trên màn nhung sau một hoạt cảnh hay một bài hát đang được diễn trên sân khấu. Tâm tôi kế hoạch, tâm tôi giải thích, tâm tôi bàn luận, hay tâm tôi cho một ý nghĩa gì và chuyện gì đang xảy ra, vân vân và vân 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 vân. Tôi thấy liên tục trong này. Ví dụ khi tôi giải thích trong đầu của bạn, tâm đang nói, thiền sư nói cái gì? Tôi thấy trống không mà, bây giờ phải làm sao? Đây là những tâm suy nghĩ vi tế rất nhanh và khó nắm bắt mà nó đang nằm trước mặt bạn và bạn không thấy. Ví dụ ông nói bây giờ tiếp quý vị ngồi, quý vị đứng nhìn tôi đang nói về vấn đề tâm tâm trống không. Bạn nói ủa ông nói cái gì vậy ta, ông giải thích cái gì vậy, không biết là tôi thấy trống không mà sao ông nói không trống không, vân vân vân. Thì bạn có để ý đâu, bạn sẽ thấy nó rất là nhiều trong này. Bây giờ sư xin chia sẻ với anh chị em một cái kinh nghiệm của sư khi mà khi các vị nói về tâm trống không. Dạ thưa thiền sư, trong lần trình pháp trước, nhiều vị trình với ngài rằng là kinh nghiệm trống rỗng, trống không. Ngài nói là không có gì trống cả, chỉ là càng lúc nó càng mờ, càng yếu, nói chuyện về đối tượng. Vì vậy mình không nhận ra được nên vội cho là trống không. Thưa sư, con thì ngược lại, không bao giờ con kinh nghiệm điều này. Bởi vì sao? Khi ngồi thiền con có rất nhiều đối tượng để quan sát. Sư trình bày với thiền sư như vậy. Trong khi con ngồi thiền thì con thấy hơi thở này. Nếu mà hơi thở không có, con xuống phòng xẹp này. Nếu phòng xẹp không có, con đi quan sát các tức động, các đối tượng khác, xúc chạm, tiếng động, tức thì hơi thở mạnh, mà tôi không biết tại sao. Bây giờ sư trình bày lại này. Sư nói thiền sư, người ta nói trống không, mà tôi thì không thấy trống không. Vì tôi ngồi tôi theo dõi hơi thở của tôi không ở đây mà tôi ở bụng, phòng xẹp. Thì tôi thấy hơi thở nó yếu dần, phòng xẹp nó yếu dần. Tới lúc mà tôi bắt nó không được nữa, thì nhảy ra tiếng động. Nếu mà tiếng động mà tôi thấy bộ chắc lộn xộn quá, tôi qua sự xúc chạm, đi tới đi lui hoài, thì tự nhiên hơi thở nó mạnh trở lại. Tôi thưa sư, tôi không hiểu cái này tại sao mà nó bắt đầu thì nhẹ mà bây giờ nó trở lại, tức thì hơi thở mạnh trở lại, tại sao thế và như mình làm như vậy có đúng không? Theo dõi hơi thở, hồn xẹp yếu dần, bắt không được nữa, bắt không được, tâm nó chuyển qua cái khác liền tức thì, bởi vì nó quen rồi. Bây giờ nó hơi thở này, tiếng động này, xúc chạm này, hơi thở, tiếng động, xúc chạm chạy qua chạy về vậy. Bây giờ hơi thở không có thì nó nhảy qua tiếng động và xúc chạm. Thì khi tôi để ý rằng khi mà tôi đi qua bên tiếng động hay xúc chạm là tự nhiên hơi thở nó mạnh lên và nó rất là nó tăng cái nhịp độ của nó. Tôi không hiểu tại sao mà không biết kinh nghiệm gì có đúng không. Thực sự nói đúng chứ, khi sư đổi đối tượng quan sát những đề mục rõ hơn thì chánh niệm có mạnh hơn không, có bén hơn không? Đúng rồi, phải bén hơn, phải mạnh hơn chứ. Mình đang ở trong hơi thở này, nó yếu. Nó yếu, tâm mình bắt không được, tức là chánh niệm của mình cũng yếu. Bây giờ mình chuyển qua cái khác, mình chuyển qua tiếng động, mình chuyển qua hơi tiếng động, mình chuyển qua sự xúc chạm. Thì những cái đối tượng này nó thô, nó rõ, nó đôi rõ thì chánh niệm mình phải mạnh hơn, phải rõ hơn, phải vậy không? Dạ phải, đúng rồi. Vậy thì điều này có nghĩa là khi đối tượng của bạn yếu và chánh niệm cũng yếu, bây giờ chánh niệm mạnh hơn thì từ vi tế đối tượng sẽ rõ hơn và mạnh hơn. Thì đây là quý vị thấy một cái kêu bằng là cái tâm nó can thiệp vào trong cái thành phần vật chất này. Mình đang nói về hơi thở và phòng xẹp, có phải là mình nói về cái thân không? Vậy mà khi mà cái tâm của mình nó mạnh á, nó dòm vào đó là tự nhiên cái này nó bật lên trở lại rất là nhiều. Thì quý vị nghe một cái ví dụ mà thiền sư nói với một vị tăng ở trong cái phần trình pháp vừa rồi đó, nói cái hai cái búng tay á, quý vị nhớ cái chuyện đó không? Ông nói này, mà sư nghe quý vị biết không, sư nghe cái ông nói ví dụ này rất là nhiều năm rồi mà sư không hiểu. Bây giờ sư nghe lại sư mới hiểu này. Ông nói hai ngón tay bấm vậy, thì quý vị thấy bên này cũng da rồi, bên này cũng da, phải vậy không? Như vậy thì nói cho tôi biết là khi bạn để hai ngón tay bạn làm như vậy thì có bao nhiêu lần, bao nhiêu sự xúc chạm trong đó. Bạn thấy một xúc chạm hay hai xúc chạm? Thì khi mà hỏi cái vị sư mà trình pháp, sư nói rằng là thưa sư, con thấy trong này có hai cái sự xúc chạm. Rồi bây giờ cái câu hỏi kế tiếp, nếu hai sự xúc chạm thì sự xúc chạm nào mạnh và sự xúc chạm nào yếu? Hai ngón này da giống nhau hết trơn mà đụng như thế này thì không phải thấy một đâu mà thấy tới hai luôn. Vì cái nào mạnh, cái ngón này mạnh hay ngón này mạnh? Thì sư này nói rằng là tùy theo cái sự chú ý của mình, hãy chú ý bên nào bên đó mạnh. Ông thầy nói đúng quá. Như vậy thì nhiều người nói rằng thưa sư, con thấy cái ngón trỏ này nó mạnh hơn, tại vì nó mập hơn, do nó mạnh hơn, ông nói tào lao. Nhưng mà không, mình cũng cứ hiểu như vậy. Con người nói thằng này nó bự đè thằng này thì thằng này mới mạnh hơn, ông nói cũng tào lao nữa. Nhưng mà tất cả những câu trả lời này cho thấy người ta để ý rất nhiều cái thân, thấy không? Cái thành phần vật chất, mà ta quên rằng hễ cái tâm mà nó lưu ý tới phần nào là phần đó mạnh. Đây là cái quý vị phải nhớ này, thấy không? Như vậy thì trong cái diễn trình mà tu tập của mình đó, lúc đầu mình thấy mình chỉ để ý cái thân thôi, mình tưởng là chỉ có cái thân, mà thật ra cái tâm nó giữ một vai trò rất là quan trọng. Vì vậy ông nói rằng hiểu bạn thành thiền tứ niệm xứ mà bạn không thấy cái tâm nó sinh hoạt là bạn từ từ bạn đi vô thiền định. Vì vậy định nghĩa của thiền tứ niệm xứ là sao? Nhiều đối tượng này, trong hai một đối tượng này, không có chú tâm vào một đối tượng nào khác. Và điều kiện thứ ba là phải thấy cho được cái tâm. Vậy là anh chị em thấy không, sư tập cả mười mấy năm rồi, bây giờ những cái chuyện này từ từ sẽ mới hiểu này. Nó đòi hỏi mình rất là nhiều thời giờ trong cái chơi này. Đó, sư nghe cái chuyện cũng tay một lần sư nghe là sư chán à. Tự nhiên năm ngày cũng giải thích cái tự nhiên mình hiểu à. Là tại vì sao? Tại vì ông nói cái chuyện phòng xẹp của sư. Phòng xẹp là thuộc về thể chất, có vậy không? Bụng mà, bụng trầm mắc mớ gì tới cái tâm. Vậy mà đến khi mà mình bỏ thằng này để mình dòm cắt, tính niệm mình mạnh hơn là thằng này nó bùng lên. Ngộ không? Thì ông nói hễ mà tâm mà để ý, hễ tâm mà chánh niệm mạnh là tự nhiên cái đối tượng nó cũng mạnh lên. Điều này có nghĩa là khi đối tượng vi tế yếu, chánh niệm cũng yếu. Bây giờ chánh niệm mạnh hơn thì từ từ đối tượng từ vi tế sẽ rõ, sẽ mạnh hơn. Khi sự hiểu pháp, khi sư hiểu về pháp chân đế, tức là thầy nói sư đó, khi sư hiểu về pháp chân đế, sư sẽ nhận ra rằng không có cái gọi là trống rỗng. Đối tượng luôn luôn có đó, chỉ tại chánh niệm của mình yếu cho nên mình không nhận ra thôi. Ý niệm trong rỗng biến mất khi tâm hành giả hiểu pháp chân đế. Khi bạn hiểu rằng là cái tâm của mình nó suy nghĩ liên miên trong này, đến nỗi mà mình không biết nó suy nghĩ cái gì nữa, thì bạn có cái gì mà với bạn mà gọi là trống rỗng đâu, trống không đâu. Vì vậy ông nói rằng là mình tập nhiều, mình quan sát nhiều, cái sự quan sát của mình nó càng lúc nó càng vi tế, mình thấy không có cái trống rỗng. Trống rỗng chỉ là cái sự đặc định của tâm, tâm nó nói như trống rỗng vậy thôi à. Đối tượng luôn luôn có đó, chỉ tại chánh niệm yếu cho nên không nhận ra thôi. Ý niệm trống rỗng sẽ biến mất khi tâm của bạn càng ngày càng bén và hiểu pháp chân đế. Hành giả thấy rất rõ là tại tâm yếu nên không nhận ra đối tượng. Khi không thấy đối tượng, tâm vội cho là trống rỗng. Trống rỗng chỉ là khái niệm do tâm đặt ra, càng nói trống rỗng nó sẽ càng trống. Khi nói trống rỗng cần phải hiểu như giáo lý Nguyên Thủy dạy là không có ai, không có vô ngã. Khi nói trống rỗng có lẽ giáo lý Đại Thừa nói tất cả đều biến mất là Niết Bàn chăng? Thì cái ý niệm trống rỗng này á, nó đến từ bên truyền thống Bắc Tông của bên Đại Thừa, đem qua bên Nguyên Thủy. Và người ta ngồi thiền người ta cứ nói trống rỗng. Mà ông thiền sư này thì ông nói rằng trong giáo lý Nguyên Thủy nói không có cái gì trống rỗng hết trơn. Bởi vì thân và tâm này nó sinh hoạt luôn luôn, tại vì nó vi tế quá mình không thấy thôi. Và mình nói cho nó là trống rỗng. Vì vậy chữ trống rỗng bên đạo Nguyên Thủy cũng nói, bên truyền thống Nam Tông cũng nói vậy, nhưng mà nói trống rỗng hay là vô ngã, không có ai trơn. Thì ông thiền sư này ông nói rằng khi nói trống rỗng có lẽ trong giáo lý Đại Thừa người ta đang nói về Niết Bàn phải không? Cái này tôi cũng được hiểu, tôi chỉ đoán vậy thôi. Vì vậy chữ trống rỗng được hiểu theo hai cách khác nhau, tùy theo bạn giải thích nó theo giáo lý Nguyên Thủy hay theo giáo lý Đại Thừa. Thưa sư, thầy sư cũng có nói là nếu quan sát trống không thì mình sẽ tập thiền định, đúng vậy không? Đúng, trống không là khái niệm, quan sát khái niệm đâu có phải là đối tượng của tứ niệm xứ. Đối tượng trống không, trống rỗng thì tâm cũng trống rỗng, và người tập sẽ không hiểu pháp chân đế. Khi bạn tập thiền định ở các tầng thiền cao, người ta dùng trống không là như là đối tượng. Hay ta nhìn một cái khoảng trống là ta nói rằng trống không, trống không, trống không, trống không. mình nó trống không, là cái mình suy nghĩ về trống không là cái tâm của mình nó trống rỗng. Đó, thì từ từ đó người ta bắt đầu lên những cái tầm thiền rất cao, gọi là thiền vô sắc rồi quý vị. Đó, thì đây là cái bài đầu tiên mà suy nhắc lại. Như vậy thì trở lại cái này, bài này rất là dài, sẽ chỉ nhắc quý vị nào mà kinh nghiệm trống không là nhớ không có cái gì trống không hết. Nếu mà bạn không quan sát được cái đối tượng mà bạn đang quan sát, ví dụ như hơi thở chẳng hạn, và nó làm cho bạn trống không, thì ông nói đuổi qua đối tượng khác. Khi bạn đuổi qua đối tượng khác là tự nhiên cái này nó mạnh lên. Như vậy thì nó có bắt đầu phải không? Nó nằm đó, nhưng mà tại vì cái tâm của mình yếu, do đó mình không có nhận ra. Vì vậy nếu bạn nói trống không và bạn để ý tới cái trống không, bạn cứ từ từ là bạn mới chuyển qua thiền định rồi đấy. Bị trống không là một khái niệm. Tuần trước mình nói chuyện về một vị hỏi là khi mà mình làm chuyện tốt, mình làm chuyện thiện, ví dụ mình giúp đỡ anh em thân bằng quyến thuộc qua đây tu tập rồi vậy đó, anh em mình để tu tập, thì cái ý của mình lúc đầu rất là tốt, nhưng mà trong cái diễn trình mà câu chuyện này bắt đầu nó từ từ nó xảy ra thì tất cả những ác pháp nó chen vô. Ví dụ như mình giúp đỡ người ta rồi mình nói tại sao mà mình giúp đỡ họ mà họ không có nhớ ơn mình, hoặc giả làm sao mình giúp người ta qua đây tu, mình tốn tiền tốn bạc mà có mấy ông không tu, mấy ông phá, hoặc giả như trường hợp của sư giúp một sư tới qua sự minh tập rồi mới qua tới đây thì ông đòi đi lên trường thành phá, ốc sư nổi sân. Thằng sư nói sư giúp người ta qua đây tu là coi như là sư tốt rồi, thấy không? Tức là cái ý của sư lúc đầu rất là tốt, tới khi người ta qua bên này người ta đổi ý là cái quyền của người ta giúp mình giúp người ta là cái quyền của mình, mà khi mình giúp rồi mà người ta làm lấy tiền của mình rồi người ta đổi ý ta làm theo, đó là cái chuyện của người ta thôi, mình không có quyền nói gì hết trơn. Vì vậy thiền sư năm đó khuyên sư nói rằng để đó cho ông đó, kể nó muốn đi đâu để ông đi. Rồi cuối cùng sư đó đi không được là vì đang có cái vụ gì lộn xộn ở trên miền Bắc miếng á, sư đi không được, phải tập một mùa an cư kiết hạ xong rồi mình đi. Sư lên trên đó, lên trên thượng thiền bảo không biết gặp chuyện gì cũng chạy về trở lại, chạy tới chạy lui. Thì ông thiền sư nói theo, sư giữ làm chi? Người ta sư cho người ta đi qua bên này tập thiền là sư muốn người ta ở trên thuyền sư mình, là cái đó lúc đầu là sư đã trật rồi. Bây giờ sư chỉ làm một chuyện thôi, là sư giúp phương tiện để cho người ta qua bên miếng điện này người ta tu tập thôi. Còn người ta đi đâu thì cái chuyện của người ta. Người ta ở sự bên tốt mà người ta đi chỗ khác là chuyện của người ta. Còn nếu mà mình phiền não, mình bực bội, mình sân hận là mình bẻ cái phước của mình. Vì vậy ông nói rất là nhiều chuyện mình làm lúc đầu thì rất là tốt, phải vậy không? Từ từ ác tâm nó chen vô là mình thấy bất đồng xấu. Thì bây giờ sư đọc quý vị nghe một cái bài khác. Cái bài này là giảng năm này nói rồi, bây giờ quý vị nghe một cái bài khác cũng là hồi trước năm 2015 đó. Cái cô này, cô Trình Pháp, cô cũng nói liên quan cái vấn đề mà lúc đầu thì thiện mà cuối cùng là ác tâm nó chen vô. Thì cái cô này cô trình với thiền sư như thế này: thưa sư, con thấy phiền não rất ma mảnh, đầy mánh khóe, nó có thể xâm nhập vào tâm kể cả lúc mình làm điều thiện, như khi mình cúng dường làm phước, chưa chắc tâm con đã trong sạch, không có mong cầu hay không có tâm dính mắc một điều gì. Bởi vì cô này đó là sinh viên, cô đi qua đây cô tập thiền và cô ở bên trường thiền của thầy ấy. Thì khi mà cô nói rằng là khi mà mẹ cô với ba cô là sau khi mà sắp sửa hết mùa ăn cư thì hai vợ chồng mà từ ở bên Việt Nam qua bên này, lúc bây giờ đem tiền đem bạc qua làm mà gì đây, thí chủ dân Ikatina, thí chủ đầu tiên hết của cái trường thiền của thầy Đam Ma Vi Bạch Chá đó. Thì cô này cô rất là hoan hỷ, cô sung sướng ghê lắm, cô làm thiền, nhưng mà từ từ nó phiền não nó tới. Tại vì cô khi mà cô làm bên đó thì quý vị biết bên đó là nhiều cái những người trong cái nhóm mà sinh hoạt bên đó họ đâu có phải là muốn làm gì làm. Vì vậy có một cái câu chuyện xảy ra là có một vị nói rằng là nếu mà năm nay mà cô là thí chủ bên đó thì cô hoan hỷ cho tôi hùng phước, đây là cái buổi mà kêu mừng làm phước đầu tiên của trường thiền của thầy, tôi cũng rất là hoan hỷ, nhất định không cho là không cho. Khi mà không cho rồi thì cái sư kia thôi, chịu thua thôi. Nhưng mà khi mà câu chuyện tới mà các vị mà ta lo cho người mình đó thì người ta la, ta nói tại sao như vậy? Cái người này cúng dường vô trong đó thì họ làm phước, nếu như thì mình bỏ trường thiền có mắc mới gì đâu. Vì có bao nhiêu đó thôi mà trời ơi phiền não quá là phiền não. Thì cô này là cô lấy cái người sinh viên cô đi học mà, cô đâu có biết gì đâu, cô lần đầu tiên cô đi vô trường thiền của tu và cô thấy ba mẹ cô làm việc như vậy mà lúc đầu thì càng ở Việt Nam là hoan hỷ sung sướng bao nhiêu thì tới Myanmar nó phiền não nó bực bội bấy nhiêu. Kể cả lúc mình làm điều thiện như khi mình cúng dường làm phước, chưa chắc tâm mình đã trong sạch. chính cô ở trong gia đình cô biết mà, khi mà cái cô kia, cái sư kia mà yêu cầu ba mẹ của cô là cho ông Hùng 100 đô để mà Hùng vô cái buổi chuyên gia thiền ấy, nhất định gia đình đó không chịu. Thì cô cũng có, cô nói thôi má, thôi để cho người ta Hùng đi kể nó, dư thì mình để trong, nhất định không. Gia đình mình làm được cho mình, gia đình mình không có làm được mà để cho người ta làm, vâng. Ô, làm rất là dữ. Cho tới khi bên kia có cô bảo anh, cô can thiệp, cô nhảy vô, cô nói người ta làm, người ta cúng dường thì cúng dường cho hồi xưa hòa thượng Sửu Minh cũng vậy. Khi mà một người mà đứng ra mà tổ chức mà làm phước gọi là kêu bằng là thí chủ lễ dân y đó, thì là ngài thường thường ngài kêu lên ngài nói, mấy con à, bây giờ đó cái này là làm phước mà cái người đó là sư trong có ai trơn à. Ngài hòa thượng Kim Triệu gửi tiền từ bên Washington bên Mỹ qua trường là trường thiền bên này đầu tiên đi làm phước, thì ngài kêu sư lên ngài nói là bây giờ đó có một số Phật tử người Myanmar đó, người ta hoan hỷ quá, người ta muốn cúng dường thêm vô đó để mà làm phước cho Ikatina, vậy thì bây giờ đó làm sao mà liên lạc được với ngài Kim Triệu để mà xin phép ngài cho người ta cúng dường thêm vô. Sư nói dạ bạch ngài, ngài cứ cho đi, con không, con là con đại diện cho ngài Kim Triệu đây, sư cũng nói đại vậy thôi à. Thế mình nghĩ bây giờ tiền thì dư thì để cho trường thiền cho mắc mới chứ mình không cho phải không. Cái sư ừ đại. Cái sư sau này khi mà khi liên lạc được với ngài Kim Triệu, sư nói thưa ngài, con cũng mạo muội, con nói là gì đây mình cứ nhận đi rồi để tôi thưa lại với ngài Kim Triệu. Cái ngài giỡn, ngài nói vậy là ông chiều phước của tôi rồi đó, nghe không? Cái muốn nói vậy là tốt á, đúng á, phải làm như vậy chứ ai làm cũng được hết trơn, con sao đâu. Thì tiền dư thì mình bỏ vào trong chỗ thiền viện cho con làm mắc mới gì mà không cho ta. Rồi bây giờ câu trả lời, đúng như vậy, người không tu ít nhận ra điều này, cho nên thiện tâm không hoàn toàn trong sạch, thiện và ác lẫn lộn nhau nên quả cũng vừa tốt vừa xấu. Ví dụ một cái người phàm của mình á, khi mà làm một cái công chuyện mà công đức gì phước đức gì á, không bao giờ 100% mà tâm mà tốt, tâm luôn luôn là vừa xấu vừa tốt. Vì vậy cái quả nó trả lại là cũng tốt xấu, chứ không bao giờ mà hoàn toàn trong sạch 100%. Nhiều người than thở là tôi làm chuyện tốt, nhưng họ gặp toàn những chuyện gì đâu không à. Họ đâu có hiểu là khi làm việc thiện mà động lực thúc đẩy tốt có xấu có thì kết quả không thể nào hoàn toàn tốt cả. Vì vậy bạn làm rất là nhiều chuyện phước đức mà sao bạn thấy kết quả trở lại sao mà tào lao tứ đế không à. Toàn là thất bại hết chuyện này tới chuyện nọ rồi bạn than thở. Mà ông nói rằng là tại vì trong này cái động cơ thúc đẩy của mình đôi khi xấu trong mà mình không để ý. Đó như trường hợp đó, mình đang làm phước, mình hoan hỷ như vậy đó, tự nhiên có người chen vô cái là mình không chịu à. Mà thật ra người ta có làm gì sai trái đâu, có vậy không? Đấy, thì cái tâm mình là tâm phạm mà. Thiện thường có màu trắng, bất thiện là màu đen. Đó là nói như đậu á, đậu trắng và đậu đen. Người tâm chưa hoàn toàn trong sạch thanh tịnh, trong sạch thì xám vì không hoàn toàn thanh tịnh. Do đó mà nó xám cho nó không đen mà cũng không trắng. Xấu là đen mà tốt thì trắng, có vậy không? Nhưng mà kết quả của mình á là xám xám. Cà phê đen với sữa, mình không có phải cà phê đen sữa mà cà phê sữa vậy đó. Nó nửa đen nửa trắng thì cũng giống như người Mỹ bên Mỹ vậy đó, hoặc giả là Mỹ da đen thì mình thấy rõ ràng, Mỹ da trắng mình cũng thấy rõ, mà có cái đám cà phê sữa nữa. Lại còn có hai mấy người này, vừa đen vừa trắng. Này. Khi làm một việc phước thiện, tâm người phàm không hoàn toàn thiện mà bất thiện trụng vô nên gọi là xám, không đen mà cũng không trắng. Xám cả hai nhân và quả. Nhưng xám thế nào? Xám nhạt hay xám đậm? Công chuyện mình làm là thiện là màu trắng, nhưng nhớ kiểm tra tâm là xám gì, nhạt hay đậm. Nếu xám nhạt thì được, còn xám mà sắp ngã sang đen thì thôi rồi đó, thua rồi đấy. Ý thật sự muốn nói rằng là khi mà mình làm phước á, thì mình phải nhắc nhở cái tâm của mình. Mình làm phước thôi, đừng có mong đợi cái kết quả được gì hết trơn à. Còn hiếm mà mình càng mong đợi bao nhiêu thì coi chừng là cái đó là bắt đầu từ xám mà nó ngã ra màu đen rồi đây. Tôi nhớ rất rõ hồi tôi mới tu, buổi sáng Phật tử cúng điểm tâm, tôi ghé vô nhà bếp xem thử công việc thế nào. Tôi thấy người thí chủ là một bà cứ chắp tay vái cái thùng nước lèo. Tôi nói ủa sao bà vái cái thùng nước lèo làm chi vậy? Bà làm gì thế? Bà này trả lời dạ con vang vái cho nó đừng có thiếu nước lèo cho đầy đủ để chư tăng cho đủ. Tâm bây giờ không còn là thiện nữa mà toàn là ác tâm. Bởi vì sao? Bởi vì tâm của cô này bây giờ lo âu sợ hãi quá. Vì vậy quả trả lại thì làm sao mà tốt hoàn toàn đây? Nhiều người bỏ ra một số tiền rất lớn để đi làm phước, bố thí cúng dường. Họ tiêu xài thoải mái, không sợ tốn. Nhưng khi đi taxi về tới chùa, nghe ông tài xế ông đòi thêm 1000 chát là chưa tới có mấy đô là xăng tay áo lên. Trời đất ơi, nó dám đòi tôi thêm 1000 chát nữa. Thì ông thiền sư này ông nói trời ơi, bao nhiêu cái phước đức nó bể hết trơn. là có một đám mà xin lỗi, xin lỗi chỉ nói chữ đám, nhưng mà có một nhóm giống như anh chị em ở đây vậy đó, họ đi làm phước đâu ở trên Siragon á, họ lên họ cúng mà vàng để mà bảo trì cái tháp Siragon. Thì nó là họ làm hay lắm, là cái gì, họ làm cái bị mấy cái block này giống như một cái thẻ vàng vậy đó, mà dày một cái mà lúc đó là 350 đô. Thì khi mà mình tới mà mình đặt một cái đó là sư nghe thôi, chứ còn sư chưa bao giờ thấy hết trơn tận mắt á, là mình muốn để tên ai thì họ để cái miếng vàng như thế này, họ biết hay sao, xin họ hướng công đức này cho người nào đó ha. Rồi họ làm, họ hỏi mình vậy là đúng rồi chưa, khi mà họ đúng xong rồi họ khắc tên cha tên mẹ của mình vô trong đó. Rồi tới cái ngày mà khi mà cái miếng vàng mà làm xong rồi thì họ kêu mình tới, họ hỏi là cái mà họ đã khắc trong này có đúng không này, ví dụ ông Nguyễn Văn A, bà Nguyễn Thị B là gì đấy, đúng tất cả đều chắc chắn rồi đó. Thì cứ biết họ làm sao không, họ kêu mình đó bỏ cái thỏi vàng đó trong chiếc xe, có một chiếc xe nhỏ cũng giống cái kiệu vậy đó, bỏ vào trong đó, tự tay mình bỏ vào lấy. Rồi bây giờ họ nói bây giờ đó dòm đi, là họ kéo rít cái xe nó chạy từ từ lên tuốt trên tháp trên cao, trên đó có người đứng ở trên đó lửa, thì trên kia họ nói xa thú, ú trời dưới này sướng quá, nhiều người cũng 10 block như vậy, 3,000 đô đâu phải chơi hả. Mà trong nhóm đi có chừng 5-6 người thì cứ thấy cả mấy 20,000 đô đó, họ cúng dường dữ vậy đó. Vậy mà đến khi mà đi về tới chùa đang không biết đi ban đêm sao, không biết cái ông tài xế taxi ông đòi thêm 1,000 chát. Ú chà ghi lụng, ghi mà la cái sao mà ly từ ngoài cửa sổ và ghi vô luôn. Ông thiền sư ông đi kinh thành, ông nói trời ơi không biết cái đám nào mà như ăn cướp vậy này. Hóa ra cái đám Phật tử của mình. Ngày hôm qua ngồi ăn cơm trong anh chị em lại làm phước rồi, ông nói bây giờ càng ngày tôi càng thấy hành giả học trò đệ tử của ngài, của sư Tê Dĩ Ni Gia là ông á, tu được bao nhiêu năm rồi mà tham sân si ngã mạn tà kiến quá trời quá đất rồi. Rồi ông dòm cái cô mà ngồi đó, sư xin lỗi sư, nói tên như một cô biết ai, đây này, đây là có một ví dụ ngồi trước mặt tôi đây này, thôi quý vị nghe đâu bỏ đó đấy quý vị nghe. Ô chồng mấy sư nó cười quá, mà sư nói tiếng miếng sư không biết làm cái gì. Ông nói bao nhiêu tiền mà mình quý vậy, thôi cái thằng kia nó đòi 1,000 chát cho nó đi kể đó, mình mới đi làm phước về mà tâm mình nó ngoan nghỉ mà mình cãi lộn cãi lão với nó làm chi, mà mình cũng phải hiểu là ban đêm ban hôm nó đi mình cũng tội nghiệp cho nó, thấy không, thì mình cho nó thêm 1,000 chát. 1,000 chát thì tới đâu cũng mà 2-3 đô đâu phải vậy không, thì cho nó đi thì mình làm cũng giống như mình làm phước vậy. Vì vậy người ta ngộ lắm, người ta làm bỏ tiền ra, người ta làm những cái chuyện phước rất là lớn mà một chút xíu là người ta chịu nổi, ta nổi điên, ta cãi vã, ta làm rất là dữ, ta cãi lộn từ ngoài ngõ mà còn cãi vô luôn cho đến nỗi thiền sư mà cũng nghe nữa. Thì ông nói rằng mấy cái này là mình người không tu này, do đó cái tâm mình nó chấn động như vậy. Đáng lẽ mà nếu như mà khi mình làm phước mà tâm mình nó yên ổn á, mình chấp nhận mình nó không sao hết trơn, ta sẵn mình làm phước luôn. Thật ra mà ngày hôm qua hôm kia đó, trong khi mà quý vị đang làm phước á, thì sư nói với sư nói rằng là nhắc các bạn qua đây làm phước á, nhớ giữ cái tâm cho yên ổn, có thì giờ nên hành thiền nữa. Đây là một cái cơ hội mình đi mà vừa bố thí trì giới mà tham thiền nữa, hành thiền nữa rất là tốt. Tại vì sao? Tại vì thời kỳ mà khi mà thầy tôi Hòa Thượng Sửu Minh mà còn sống á, là ngài thấy Phật tử đi vô làm phước mà tâm chấn động, la hét cãi cọ rồi vậy, tại vì ham làm mà cho nhiều mà tổ chức làm này làm kia. Rồi mình thấy mấy buổi lễ ở đây không, quý vị thấy ở đây những cái buổi lễ mà kêu bằng dân y hoặc giả là làm phước làm đồ là ú cha ta làm rần. Thì ngài Hòa Thượng ngồi chỗ ngài thượng đó, nhớ nha, kusala thiện tâm đó, đừng để cho ác tâm nó tràn cập tâm của các con, kusala. Thầy nói gì thầy, Hòa Thượng không có nói gì nhiều đâu, lâu lâu Hòa Thượng nhắc một chuyện một chút xíu vậy thôi, nhưng mà mình thấy cái tâm của Hòa Thượng rất là tốt nha quý vị. Ví dụ như quý vị nghe cái vụ mà làm lễ mà sinh nhật của ngài đó, có một năm người ta tổ chức một cái buổi lễ sinh nhật của ngài, là ngài không bao giờ nhận cái gì hết trơn, là ngài cho sinh nhật ai mà đem đồ mà tới mà cho ngài tiền bạc đó, ngài biểu dùng để đó đi, tới cái ngày sinh nhật của ngài đem cái tiền đó ra rồi mua cơm mua gạo mua dầu mua đồ để phát cho hết bà con Phật tử ở trong vùng này xung quanh này, quý vị ngồi trên lầu quý vị nhìn thấy nghèo vô cùng, thì người ta đem tới người ta mua mấy cái đó rồi đi rồi là phát. Có một năm có một cái ông người Tàu tới đây, ông hành thiền rồi ông nghe nói Hòa Thượng lâu lâu cũng tổ chức để mà phát dẫn cho mấy người nghèo đó, ông kêu ông nói là ông xin phát gạo cho hết tất cả người nghèo trong xóm. Ô trời, nó đuổi vô, nó vô tràn ngập trong chùa. thì mấy chú mà làm công trong này thấy nó vô đông quá mà không biết làm sao, bị lộn xộn mà làm sao mà phát, mới xô đẩy ra, đẩy qua đẩy lại, đẩy qua đẩy lại, sau kẹt cái cửa sắt, một cái thằng nhỏ kẹp giò trong đó chết luôn, chết là bị thương rồi gì đó không được biết. Trời, nó về nghe cái chuyện hòa thượng nói thôi được, kêu cái ông đó đó bây giờ để tiền để bạc đó đi. Thôi, khi mà thằng nhỏ nó bị vậy là hết làm rồi, không ai dám làm nữa, là thôi bây giờ dân chúng đuổi giải tán. Rồi bây giờ tới phiên khi mà hòa thượng về đó, hòa thượng nghe như vậy, hòa thượng nói cái này mình làm là mình không có suy nghĩ này. Khi mình làm một cái chuyện phước đức á, mình phải hiểu, mình phải suy nghĩ, thì không có một cái sự cố xảy ra và cái phước, cái tâm của mình nó yên ổn, nó không bị chấn động, không bị đau khổ. Đấy. Thành ra hòa thượng biểu á, thôi bây giờ đó lấy cái tiền của cái ông người Tàu đó đó cộng với tiền của người ta cho ngài nữa để đó, rồi bây giờ ngài tổ chức. Trời ơi, rất là hay quý vị. Ví dụ như khi mà ngài tổ chức á, là ngài dặn là cái ông mà tướng ở không quân ở cái vùng này đó là phải tập trung hết tất cả Phật tử thành từng nhóm. Cái nhóm đầu tiên mà tới là 15-20 người thôi ngồi một chỗ, rồi cái nhóm kế tiếp ngồi một chỗ, mà trước đó là bí sư cô đi ra ngoài làng á, phát thẻ người nào mà về đây, gia đình nào mà có hộ, có con, có cái thì phát, ví dụ như ngoài cơm gạo ra còn phát để cho lãnh áo quần, lãnh viết, lãnh tập rồi vậy đó, vì có đích thật đi học mà, rất là đàng hoàng tử tế. Rồi người ta cầm cái thẻ đó ta vô, người nào trước là 10 người đi trước ngồi một nhóm, rồi 10 người đi sau ngồi một nhóm nữa, rồi người sau tới ngồi một nhóm nữa. Là khi mà đi vô tới trong trường thiền này là các sư cô đứng sẵn đó rồi, là hễ mà cái nào mà có cái giấy mà có cái gì trong đó, ví dụ như có gạo cho họ gạo, có dầu đi tới cho dầu, rồi nếu mà có nít thì cho thêm mấy cái đồ, mấy quần, cái xà rông á để nó đi học á, rồi thêm phát đàng hoàng tử tế. Rồi ngài kêu mở cái cửa phía sau, đây nó có cái cửa phía sau á, đi ra vác đồ đi ra ngoài kia, rất là đàng hoàng, cho mấy ngàn người luôn á. Thành ra mình thấy bởi vậy, thành ra khi mình làm phước phải nhớ giữ cái tâm cho gì đây yên tĩnh, rồi suy nghĩ cách thức làm thế nào mà để mà tạo cái phước đức cho lớn, mình mới thấy mình hiểu rằng là các gì mà có trí tuệ nó khác à. Vì vậy khi tôi thấy bà này vái thùng nước lèo quá trời quá đất, tôi nói tại sao như vậy, thì bà nói con vái để cho nó đừng thiếu, tâm bây giờ không còn thiện nữa, bây giờ là toàn tâm ác, tâm âu lo, tâm sợ hãi, vì vậy quả trả lại làm sao mà tốt hoàn toàn này. Nhiều người bỏ ra một số tiền rất lớn, đã nói về vấn đề mà cãi vã với ông taxi đó. Làm phước thì bỏ ra nhiều tiền, bỏ thêm 1-2 ngàn chát nữa, tới đâu mà sao lại sân hận như vậy? Họ không hiểu ý nghĩa của chữ đa ná, chỉ vì 1 ngàn chát mà tâm mình sân rất dữ, tâm la tâm hét, là tâm sân lên thì thúc mình la hét rất là dữ. Như vậy chúng ta trả cái giá cho tâm sân quá rẻ rồi phải không? Phải chi 1-2 ngàn đô mà nổi giận thì không nói, đằng này có 1 ngàn chát là tính ra bao nhiêu đô mà nổi sân, mà đứng ngoài cửa mà chửi bố ung sùng sùng vậy. Thì sư nói vậy, hóa ra là mình gì đây, vì một cái chuyện gì mà mình trả lại cái tâm mà tâm hoan hỷ của mình á, trả một cái giá rất là bèo, chỉ 1-2 ngàn chát. Trong khi mà đi làm phước đằng kia thì cái tâm mình nó hoan hỷ sung sướng bao nhiêu, mà khi về tới đây nó trở thành sân hận không à, vì 1-2 ngàn chát. Như vậy bạn đã trả một cái tâm yên tĩnh của bạn với giá tiền là 1-2 ngàn chát. Thế sư con nhận ra khi nói gì nghe rất là phước thiện, nhưng nhìn cho kỹ động lực tâm chưa chắc là không có sự chứng tỏ ngã mạn khoe khoang mình giàu mình có. Đúng vậy, ngay cả chuyện thiền tập cũng muốn chứng tỏ ta đây là thiền sinh tu giỏi. Các vị ấy dậy sớm tu tập theo đúng thời khóa của trường thiền, không dễ vui, không biến nhát, dạng thiền sinh gương mẫu, và đây là chuyện tự nhiên của một đầu óc chưa trưởng thành. Ông nói rằng tôi đi dạy các khóa thiền, tôi thấy đó, có nhiều thiền sinh gọi là gương mẫu đó, dậy rất là sớm rồi lên thiền đường ngồi thiền đó. Ông nói ngồi gì đâu, ngồi lát cục lên cục xuống không à, nhưng mà dậy sớm lắm. Ta là thiền sinh gương mẫu đó. Ngay cả việc chùi nhà vệ sinh cũng muốn là người khác thấy những gì mình làm. Nếu ai thấy mình đang phục vụ chấp tác mà khen bằng cách tán dương, nói rằng xa thú 3 lần là mình khoái chí. Xa thú nghĩa là sao? Quý vị có hiểu không? Chữ này xa thú có nghĩa là lành thay, tốt hay lắm. Khi làm được phước tiện, người làm phước quá hoan hỷ nên miệng nói xa thú, hay mình hoan hỷ với chuyện phước thiện của người khác mình cũng nói xa thú. Thì đây cái cô này là cô nói của chùi nhà, cô kể với thiền sư vậy. Mà cái bà kia đó, bà cứ dành bà chùi nhà không à, mà chùi nhà thì chùi cái hành lang, còn con thì bà đẩy vô trong chùi cầu tiêu, là tại vì con tới sao bà đẩy con vô trong cái chùi cầu tiêu. thì con thấy gì đây, ở ngoài bà chùi ngoài hành lang á, thì người ta đi tới đi lui rất là nhiều. Mỗi lần ta thấy bà chùi hành lang thì ta nói, miệng ta nói xa thú xa thú xa thú, bà cũng trả lời xa thú xa thú. Còn mình chùi còn tiêu, chẳng có mạng nào nói tiếng nào hết. Thiệt là mình nổi điên à. Thì bà nói nếu mà nổi điên bây giờ là chắc đi địa ngục á. Thì thôi bây giờ họ xa thú ngoài đó, xa thú bà đó, thì mình cũng nói rằng xa thú là xa thú, chuyện của mình có phải sung sướng không. Thì mình cũng chấp tác mình phục vụ vậy. Bà nói khi mà mình mới tu tập á, ông bà nói lúc mà con chưa ở trường thiền á, con ở bên Việt Nam, con qua đây con nghĩ là chắc vô trường thiền là con tu hành tâm con là tốt lắm. Ai ngờ qua đây mình thấy trời ơi toàn là đồ khổ nạn không à, toàn nó phá trong này, nó nói cái gì đâu không à. Thì nhưng mà ông thiền sư nói cái đó là tốt á, mình thấy được như vậy là tốt, đừng có buồn bã gì với nó hết trơn, cái chuyện là chuyện tự nhiên. Bây giờ có một cái câu tình pháp nữa là đây nói về vấn đề chuyện quá khứ. Khi mà quý vị ngồi thiền, những cái chuyện quá khứ nó ưa trào trở lại, và khi mà nó trào trở lại thì bạn thấy rất là khó mà xử lý đó. Thì đây là một vị hành giả bên Nam này trình và nói với thiền sư là khi mà ngồi thiền á, theo dõi hơi thở, theo dõi cái bụng phòng xẹp, thình lình chuyện đau khổ buồn phiền quá khứ trào trở lại, con có hay biết ghi nhận tâm suy nghĩ, nhưng hay biết một lâu mà thấy cứ nó suy nghĩ hoài, thấy cái chuyện đau khổ này cứ trào tới trào lui hoài, cũng làm cũng bực quá, con ngồi sân người nào cũng hay à. Tức là ngồi thiền tâm yên ha, tâm yên thì bây giờ chuyện quá khứ nó trào trở lại, chuyện quá khứ trào trở lại thì vị chú này trả lời nói với thiền sư là con cũng có sự hay biết chứ, con hay biết mà sao mà cứ tâm nó cứ suy nghĩ hoài, suy nghĩ chuyện quá khứ, vì vậy con bực bội quá, con khó chịu quá. Thiền sư trả lời, hành giả có hay biết ghi nhận đó, tức là bạn có chánh niệm phải không? Hễ duy trì chánh niệm thì chánh niệm càng lúc càng mạnh, tại sao mình lại nổi sân? Thiền sư nói rằng là khi con ngồi thiền, con duy trì chánh niệm, mỗi lần mà tâm sân suy nghĩ trở lên, con ghi nhận con hay biết, có vậy không? Mà ghi nhận hay biết tức là chánh niệm nó có mặt, chánh niệm nó mặt thì tâm sân nó thường thường nó đứng lại, và cái tâm của mình nó càng ngày nó càng yên tĩnh vì chánh niệm càng lúc càng mạnh, mà tại sao mà mình nổi sân này, thấy không? Thưa con có hay biết thôi, nhưng suy nghĩ chuyện buồn phiền quá khứ cứ tiếp tục hoài không ngừng, làm cho tâm con bực bội. Như vậy thì hành giả này không biết quan sát cái tâm suy nghĩ, mà quan sát cái nội dung của sự suy nghĩ. Ví dụ như nó suy nghĩ về cái chuyện mà đau khổ trong quá khứ chẳng hạn. Cái câu kia cổ nói, tôi đi học bên Ấn Độ đó, tôi đi học tiến sĩ bên Ấn Độ đó, thì gì đây mà trên pháp đã bắt đầu bằng con chó trước quý vị, mình thấy cái tâm nó chạy, cô đi ra đâu ngoài cổng này, các sư đi bát rồi cô theo ra đó, thì hồi trước là người ta không có để bát ở trong này, mà người ta để bát qua khỏi cổng, người ta để bát, cô đi ra một khúc thôi, rồi cô đi vô trở lui, thì khi mà cô đi vô trở lui đó thấy có một con chó đực thì phải, nó đứng đó, ô trời nó la, mà tất cả chùa ai cũng biết nó la, sư đi ngang đi bắt ai cũng thấy hết trơn á, nó la không biết cái sao mà chỗ của nó đó, trời máu nó chảy, đứng la quá trời quá đất à. Thì cô dòm con chó mà cô nói con cũng không biết làm sao mà giải quyết, bởi vì nếu muốn mà làm cho nó hết đau thì phải kêu mà bác sĩ thú y rồi tới, mà không biết ở văn phòng họ có giúp mình không, rồi không biết tiền bạc như thế nào. Thì cô thấy lúc bây giờ con đứng con nhìn con chó, con nghĩ rằng này, con chó này bây giờ nó khổ ghê lắm. Tự nhiên con nghĩ tới thân con cũng khổ. Nói vậy, từ lúc con mà mới nhỏ lên á, thì ba con bị thời kỳ mà khi mà Việt Nam mà cộng sản vô đó, giải phóng vô đó, thì ông cha ông bị đi học tập cải tạo, để lại cho mẹ con bốn đứa con phải nuôi nấng. Thành ra mẹ con một tay là nghĩa là hồi trước đâu có làm được gì, bây giờ là phải lo đùm bọc bốn đứa nhỏ, mà trời ơi cực khổ quá. Thì con là một trong bốn đứa đó, mà con gái đầu tiên, thì má con gửi vô trong chùa đó cho một bà dì lúc bây giờ là một sư bà đó, chủ một cái thiền viện ở trong đó để mà cho, nói là cho vô tu, nhưng mà thiệt ra cho để bà nuôi cơm thôi, cho bốn đứa lo không nổi, một tay lo không xuể. Thì khi mà gửi con vô trong chùa đó, thì con ở trong đó con tu đó, thì trời ơi nó phiền não quá trời, là phiền não, người ta ganh tị nhau quá trời, con vô người ta đầy đọa con kia nọ, con tự hỏi không biết cái người tu này là tu thiệt hay tu giả rồi kia nọ. Con nói vậy thì cái gì thế, bây giờ kỷ niệm đau khổ nó trào trở lại. Thì con nói rằng là lúc bây giờ là cô cố gắng, cô nỗ lực, cô học, cô học và cô học rất là giỏi. Thì sư bà đó thường, sư bà mới cho đi vô ở trong trong Sài Gòn đó, lúc đó là chắc là ở đâu ngoài miền Trung đó, đi vào trong Nam đó, đi vào trong trường đại học Bằng Hạnh học lý là cử nhân tiến sĩ điều gì đó không biết. Thì cô vô, cô đó vô trong này cô học đó, cô cũng gặp rất là nhiều khó khăn nữa. Thì cô nói rằng là cô cũng ráng cô học, cuối cùng thì cô được gửi đi qua bên Ấn Độ để lấy bằng tiến sĩ. Cô nói trời ơi, đi qua bên đó có cái ông mà giáo sư mà ông đỡ đầu cái luận án tiến sĩ của cô, ông muốn dê cô. Cô nói vậy, thật ra ông nói rằng là hễ mà người cô giao cái luận án tiến sĩ này cho người khác đỡ đầu là tôi sẽ lại lên, tôi báo cáo với lại lãnh sự quán Việt Nam ở trên New Delhi á, Tân Delhi, là cô là cái người mà gì đây sinh hoạt ở đây mà chống phá người ta, thành ra nhà nước nó sẽ cúp cái học bổng. Trời, cô nói cô buồn, cô khổ. Tại sao cả cuộc đời của mình mà nó khổ như vậy, khổ từ nhỏ mà cho tới lớn, mãi mà lúc mà tới qua Ấn Độ á, mà gì đây học ra thành, sắp sửa thành tiến sĩ rồi mà cũng khổ. Cái ông thầy sư ông nói, đây quý vị thấy không, cái tâm mình nó chạy này, bắt đầu bằng con chó trước thôi, mà cuối cùng nó chấm dứt bên Ấn Độ á, nó chạy đi đâu mà xa như vậy cô. Thì ông nói đây là bản chất của tâm của mình này, thấy không? Nó nghĩ lang thang, nó đi từ chỗ này tới chỗ kia, bắt đầu bằng con chó thôi mà cuối cùng qua bên Ấn Độ nào hay. Thì khi mà cô qua bên Ấn Độ, cô ở bên đó, cô học bên đó rồi cô bị phiền não đó, cô giữ trong tâm, cô cố gắng, cô đè nén, cô chịu đè nén. Thì cô nói rằng thôi bây giờ đó, ông này ông nói vậy thì mình cũng phải ráng mình chịu ông ấy. Nhưng mà cuối cùng cô được may mắn là cái người mà đỡ đầu cái luận án tiến sĩ cô là một ông giáo sư khác, chứ không phải cái ông đó. Rồi cái ông đó ông cũng không có phá cô nữa, ông để cho cô trình luận án cho đàng hoàng tử tế. Và cuối cùng thì cô đi về, cô được về Việt Nam. Thì cô nói rằng là chuyến này mà tôi đi về Việt Nam á, là tôi sẽ là vừa dạy học mà tôi vừa dạy thiền nữa. Thì trước khi mà tôi đi về mà Việt Nam á, thì tôi ghé qua trường thiền này, tôi hành thiền trong vài ba tháng để về, gọi là một cái con chim mà tới hai cánh luôn đó, một cánh học một cánh hành cho nó chắc ăn vậy mà. Thì cô nói khi mà qua bên này mà hành thiền, trời ơi cái tâm nó suy nghĩ, nhớ lại cái chuyện quá khứ, giống như là cái chú này nói này, trời ơi từ cái lúc mình mới nhỏ mình bị khổ như thế nào, rồi gì đấy, đến khi mình lớn mình khổ như thế nào ở trong Phật học viện, rồi đến khi mà mình qua Ấn Độ mình khổ như thế nào. Cô nói đang ngồi thiền tự nhiên bung dậy, đứng dậy chạy, buồn quá trời ơi, ra khóc quá đời quá đất à. Cô nói con đi vô xin lỗi là nó buồn nó khổ rồi mà còn mắc tiểu nữa. Cô nói vậy, mắc tiểu cô vô nhà vệ sinh, cô nói mình là người tu nữ mà vô cái cửa nhà vệ sinh nó đóng, cô dơ chân chúng con đạp cái âm này, nổi tức rồi mà, nổi sân nó lên rồi. Thay vì mình mở cái cửa cho đàng hoàng tử tế, trúng cái bà ra bằng ngồi trong đó nữa, bằng khóa cửa đạp cái âm vô bà giòm, ô hai bên cãi nhau. Nó trời ơi sao mà cả ngày toàn cái chuyện gì đâu không à. Thì nói thấy không, bây giờ đó cô phải nhắc cô, bây giờ cái chuyện quá khứ nó qua rồi, những cái chuyện này mà cô không có chịu khó mà cô giải quyết ngay bây giờ đó, cô để trong tâm cô hoài là cô sẽ mang cái gánh nặng này suốt đời. Thế mà có ngồi yên một cái là nó trảo nó lại, ngồi yên một cái nó trảo nó lại. Thì thiền sư mới nhắc cái người mà trình pháp này nhớ, mỗi lần mà nó câu chuyện quá khứ nó trảo nó lại thì mình nhắc đây là cái chuyện quá khứ rồi. Cái thứ nhất, chuyện đã qua rồi mà đâu còn gì nữa, phải vậy không? Cũng giống như là cái cô này, cô trình pháp cho ông thiền sư nói, ông thiền sư Ấn Độ ông còn đâu nữa đâu, phải không? Ông giáo sư Ấn Độ ông không mất rồi, mấy sư bà sư cô mà hồi xưa mà cô ở trong tu viện mà hành hạ cô, bây giờ họ cũng qua đời rồi, nói giờ mấy sư bà chết mất tiêu rồi. Vậy mà cô thấy không, cô mang cái gánh nặng đau khổ trên vai cô rồi, nhắc nhở mình chuyện quá khứ nó quá khứ rồi, và bây giờ chỉ có một cái chuyện mà đang xảy ra hiện tại bây giờ, đó là cái tâm của bạn đang nhớ tưởng chuyện đó, quan sát cái tâm này thôi. Thì bạn quan sát cái đó là bạn quan sát chân đế. Còn bạn ngồi mà bạn nhớ lại tưởng những cái chuyện quá khứ hồi xưa, người nào đã làm khổ mình rồi vậy đó, đã đầy đọa mình la, trời ơi nó kéo đi chết. Vì vậy thiền sư mình nói cái chú mà trình pháp á, vậy như vậy là chú ngồi chú suy nghĩ về cái chuyện tục đế, chứ không phải chú quan sát cái tâm đang suy nghĩ. Do đó mà cái tâm suy nghĩ nó cứ theo trớn, nó tiếp tục nó diễn ra hoài. Hành giả quên mất mình đang làm gì, khi duy trì chánh niệm, mỗi lúc thấy suy nghĩ đến thì từ từ chánh niệm sẽ mạnh. Chánh niệm chưa được duy trì đúng mức, suy nghĩ về câu chuyện quá khứ vẫn còn tiếp diễn. Hành giả bực bội nổi sân, hành giả quên hay không biết rằng hãy cứ tiếp tục duy trì chánh niệm đi, với sự suy nghĩ đúng đắn rằng đây là một những hiện tượng tự nhiên. Đó, ông nói cái này rất là quan trọng này. Bạn không tư duy như vậy và bạn tiếp tục, bạn cứ dòm hoài là cái tâm suy nghĩ nó cứ tới hoài. Bây giờ mình nhắc mình này, thứ nhất là cái chuyện quá khứ nó qua rồi, phải vậy không? Bây giờ nó không còn nữa, cái người mà đã làm hại mình, cái người đã làm mình đau khổ, họ đi qua trong cuộc đời của mình rồi, và có thể là họ đã chết rồi, chuyện quá khứ rồi. Bây giờ cái chuyện gì nó đang xảy ra hiện tại, đó là cái tâm mình đang suy nghĩ, mình biết tâm suy nghĩ rồi mình trở lại hơi thở. Như vậy thì ông thầy sư nói cái quan trọng là bạn không cần phải trở lại cái hơi thở của bạn, mà bạn phải nhắc bạn rằng chuyện cái tâm của người ta, chuyện suy nghĩ này là những cái hiện tượng tự nhiên, và nếu như mình ngồi yên thì tâm mình nó sống lại, nó những sự suy nghĩ này sống lại. Sự suy nghĩ không đúng nên vị này than thở về những ký ức đau khổ này, đây là cái thái độ sai này. Khi mình ngồi tâm mình nó trảo là chuyện quá khứ, mình than thở, mình nói cái chuyện này sao mà tôi muốn không suy nghĩ mà nó cứ suy nghĩ hoài, làm sao mà mình muốn không được, phải không? Bởi vì người ta nói ký ức không bao giờ xóa nhòa trong tâm của mình mà, ký ức nó sống hoài. Bây giờ mình tu tập mỗi lần nó lên, nó trảo nó lại, mình nhắc mình chuyện quá khứ rồi, mình duy trì chánh niệm, mình quan sát tâm suy nghĩ, cứ làm hoài như vậy, lần tới bạn bảo đảm khi mà nó lên nữa, nó không tác động tới tâm mình nhiều nữa đâu. Hiện tại bây giờ nó tác động cái tâm mình rất là dữ, nhưng mà mỗi lần mình cứ nhớ cái phần thông tin nhắc nhở mình, chuyện qua rồi này, xong rồi này, bây giờ chỉ có tâm nó nhớ lại thôi, tâm nhớ lại, biết tâm nhớ lại để trở lại với hơi thở của mình. Suy nghĩ làm được như vậy, từ từ mình sẽ thấy nó không còn tác động cái tâm mình nữa. Phải đổi tư duy, đổi cách nhìn của mình khi thấy những chuyện đau buồn trong quá khứ quay lại. Có thế thì lần tới nó quay lại, tâm mình quan sát chứ không có thái độ rực rãi xua đuổi nữa. Vì vậy đây là một cái sự mà kêu một thực tập, nó càng lúc về nhiều mất ra nhiều thời gian, cứ mỗi lần nó tới mình nhắc mình tư duy cho đúng rằng là đây là cái chuyện đã qua rồi, xong xuôi rồi, và đây chỉ là sự suy nghĩ mà thôi, và nó đang suy nghĩ thì mình biết nó suy nghĩ rồi, mình trở lại hơi thở. Người này không muốn tâm suy nghĩ những chuyện quá khứ như vậy nên chỉ hay biết rồi trở lại trong hơi thở. Điều này sẽ làm cho bạn nó trở thành tồi tệ hơn, là bạn nghĩ rằng phải ở trong hơi thở thì giúp tâm mình dịu xuống, mà bạn quên rằng cái chính là cái tâm của mình phải hiểu rằng là đây là những cái sự suy nghĩ mà cái bất thiện, và nó sinh hoạt một cách tự nhiên như vậy à, mình không có đổi nó được. Vì vậy bạn nhớ cái nguyên tắc này, ký ức luôn luôn sống ở trong tâm của mình, bạn không bao giờ xóa nhòa được ký ức đâu. Bạn tu tập để bạn thấy cái ký ức nó sống trở lại, và nó chỉ là cái loại tâm suy nghĩ mà thôi, biết tâm suy nghĩ rồi trở lại với hơi thở của mình. Suy nghĩ là bản chất tự nhiên của tâm, những suy nghĩ này là pháp chứ không phải là suy nghĩ xấu làm cản trở sự thực tập. Khi hành giả không còn thái độ sân hận với những dòng suy nghĩ quá khứ nữa thì lúc bây giờ vấn đề mới được giải quyết. Hành giả có thể quan sát hơi thở, quan sát tâm suy nghĩ quá khứ đi tới đi lui như vậy. Như vậy thì ông dặn rằng cái nguyên tắc của cái sự thực tập là khi mà bạn ngồi thiền, tâm bắt buộc nó phải suy nghĩ những chuyện quá khứ, và đa phần những chuyện quá khứ thì đây là những cái chuyện mà ký ức đau khổ không à, thì bạn phải nhắc nhở mình là cái chuyện ký ức này nó đã đi qua rồi này, câu chuyện này nó đã cũ rồi, rồi bây giờ đó nó cũ rồi thì nó theo đi thời gian rồi, nhưng mà cái gì nó còn sống bây giờ này là cái tâm mình đang nhớ lại, tâm mình đang nhớ lại, biết tâm mình đang nhớ lại, và đây là cái chuyện bình thường tự nhiên. Khi mình ngồi yên thì tâm mình nó nhớ lại thôi, và khi mà tâm mình nhớ lại biết nó trở lại với hơi thở của mình. Thì có một năm á, có một sư cô mà gì đấy bên Nam Tông á, nói rằng là gì đây, nếu vậy thì những cái người mà không hành thiền á thì tâm sẽ không bao giờ có cơ hội để nhớ lại những chuyện quá khứ. Ông thực sự nói đúng, là khi mà bạn đi ra ngoài, bạn giao tiếp, bạn giao thiệp, bạn đi làm, bạn đi chơi chỗ này chỗ kia, bạn đi hành hương đồ bất cứ cái gì, thấy không, tâm mình ở ngoài trơn, sao mình nhớ. Cái cổ nói như vậy khỏe quá, không hành thiền quá khỏe, cứ đi làm phước không à. Ông thực sự nói đúng rồi, nhưng mà nó sẽ nhớ lại đó. Ủa sao hay vậy, thì khi mình sắp sửa chết nó nhớ. Bởi khi mà mình sắp sửa chết thì thực sự nói rằng là các căn đóng hết, mắt không thấy, tai không nghe, mũi không bắt mùi được nữa rồi, tức là năm căn này đóng, bây giờ có một căn nó mở, đó là ý căn, thì bây giờ đó nó sẽ đi tìm kiếm những cái đau khổ để nó nhớ lại đó. Và lúc bây giờ là mình không có tu tập là trời ơi nó quậy mình chết luôn. Vì vậy ông nói rằng là cái hay cái tốt bây giờ là mình cứ tu tập đi để nó sống trở lại, mình sử dụng cái thiền tập này để mình xử lý nó, thì lúc mà mình cần chết á, nó tới nó nữa mình cũng đã quen, mình xử lý nó rồi. Còn bạn để ở lì đó, rồi bạn đi chơi đó, bạn không có để ý đó, bạn đem cái phiền não bằng giọt dục xuống với ghế với bàn, rồi bạn lấy vải bằng che lại, nó thúi muốn chết luôn đó. Đó là rác rớm mà, rác rớm thì nó hôi thối ghê lắm, vậy thì phải kéo nó ra, chùi rửa cho sạch sẽ bằng cách là sao, mình tu bây giờ để cho có cái sự thiền tập của mình mình có khả năng đó. Thân mình đã còn khỏe này, tâm mình đã còn tốt này, mình tu tập thì may ra mình xử lý được. Mình xử lý được là mình coi như mình bỏ cái đống rác này, mình đem ra mình dục tung rác rồi. Đây là một cái bài pháp của một cái cô cổ cung tình. Cô nói về cái chuyện suy nghĩ quá khứ. Cô nói rằng: thưa sư, con ngồi nghe cô bạn cùng phòng bị bệnh vì người chồng nổi sân hành hung đánh đập. Nghe vậy con vô cùng xúc động khóc vì nhớ tới hoàn cảnh tương tự của mình. Cách đây 20 năm rồi con cũng bị ông chồng đánh con. 20 năm rồi quý vị, bây giờ ngồi lại còn nhớ. Mà chỉ nghe bà kia khóc một tiếng thôi à. Bà kia không biết làm sao mà làm cái gì mà khóc rồi nó hỏi tại sao vậy. Trời ơi tôi bệnh quá tại ông chồng tôi cũng đánh tôi được cái nọ. Vậy là ba niệm từ như tâm sân nó nổi lên. Nhớ lại câu chuyện 20 năm rồi. Rồi đem câu chuyện lên trình với thiền sư. Ông thiền sư hỏi bây giờ ông chồng đi đâu rồi. Giờ ông chồng chết mất tiêu rồi. Chết mất tiêu rồi bây giờ ngồi đây còn nổi sân nữa. Quý vị thấy không, khổ vậy đó. Ông nói rằng là đây là những cái ký ức đau khổ trong cuộc sống này. Mình không nhờ sự tu tập của mình mà mình giải quyết nó sẽ ở mãi với mình. Cứ mỗi lần mình nhớ tới là nó. Cô này cô nói rằng là tôi nhớ rõ ràng chứ. Ôi trời đất ơi, ông rượt theo tôi, ông đánh tôi. Kể cho sư nghe vậy, tôi chuông vô trong giường, ông chạy theo. Mà vì ông bụng bự quá, ông chuông vô cái giường được. Ông cầm hai cái thanh giường vậy, ông thò dò, ông đạp tôi. Đạp đến nỗi mà sảy thai luôn. Thì quý vị thấy đây là những cái chuyện mà rất là đau khổ. Thành ra chỉ cần bà kia nói một câu là tôi bị chồng tôi đánh, tôi bị bệnh, la tự nhiên bà này buồn khổ khóc lóc làm um rùm rùm trở lên. Đây là những hoàn cảnh đau khổ còn nằm im trong tâm, nên khi nghe câu chuyện thương tâm của bạn tức là bạn gặp đúng đối tượng rồi, phải không? Thế là nó sẽ sống dậy và sống dậy rất mạnh. Hành giả hãy tư duy cho đúng, chuyện quá khứ đã qua rồi, không còn thật nữa, phải vậy không? Chỉ bởi vì sao? Bởi vì cái người mà hại mình đã chết rồi mà. Chỉ có tâm đang hồi tưởng nhớ lại chuyện dĩ vãng mà thôi. Suy nghĩ là suy nghĩ mà, suy nghĩ là chuyện tự nhiên. Mình yên thì tâm mình suy nghĩ. Tâm suy nghĩ quá khứ hay tâm kế hoạch tương lai là chuyện tự nhiên, nó chỉ là bình thường của tâm thôi. Đừng có buồn, đừng có khổ, đừng có vướng vào đó nữa. Đừng có xem nó là thật. Mà khi mà bạn nghĩ rằng nó là thật là nó quậy mình chết luôn. Hết giờ rồi nè. Có gì không? 4:30 rồi. Hả? Tiếp hả? Giỡn hoài. Thôi bây giờ sẽ đọc một cái bài pháp khác nữa. Thì cái bài pháp này đi coi để mà gì đây mà tặng các bạn mà đang mà gì đây gì đây ngày mai đi về rồi phải không? Hả? Khuyến mãi hả? Đề quan đi sư coi thử là cái bài nào nói chỗ nào đây này. Cái cô này cô rồi đây nhiều tâm chuyện quá khứ niệm tâm từ tâm trong rộng diệt tâm sân 46. Thôi bây giờ đọc cái bài này nó gì đây nó rõ hơn này. Là mục sư trình với thiền sư nói rằng là bây giờ đó, con ngồi thiền, con không tập thiền tứ niệm xứ nữa mà con tập tâm từ. Là tại vì mỗi lần mà con ngồi thiền vậy thì con thấy có những ảnh rất là ghê rợn, nó khởi sinh trong tâm của con. Ký ức đau khổ trào lại, con dùng đề mục niệm tâm từ để giúp tâm mình quân bình an ổn, như vậy có được không? Thì thiền sư nói rằng là quý vị tập thiền tứ niệm xứ hay là quý vị tập tâm từ là thuộc về thần định Samatha. Thì bạn làm cái gì đó là quyền của bạn. Nhưng mà như có một điều tôi muốn nói với bạn rằng, điều quan trọng mà bạn phải hiểu rằng do tâm bạn suy nghĩ cho nên những hình ảnh này mới xuất hiện. Điều trước tiên hành giả cần hiểu là sự xuất hiện của chúng không sao cả, không là vấn đề. Đây là những diễn trình tự nhiên của tâm. Bất cứ ai khi suy nghĩ những gì thì hình ảnh cũng có mặt. Hình ảnh có thể là đẹp, xấu, kinh hoàng hay thánh thiện. Phải nhớ hình ảnh chỉ là hình ảnh, nhắc nhở như thế thì tâm bạn sẽ bớt sợ hãi. Sư nhắc rằng là đó, tại vì cái tâm của mình nó được tạo dựng bởi những cái đặc tính của mình. Người thì nổi sân rất là nhiều rồi, người thì tham rất là nhiều, người thì tham ăn, người thì tham dục, người thì tham cái này tham cái kia. Nó tùy theo cái nghiệp của mình đã tạo trong quá khứ, bây giờ nó trở lại cái tánh của mình nó như thế này. Thì ông thường sư này ông nói rằng khi một người mà có tâm sân chẳng hạn, thì trong quá khứ ví dụ chẳng hạn như họ làm về nghề đồ tể, thì bây giờ họ ngồi lại họ thấy dao kéo, họ thấy máu rất là nhiều. Như vậy đây là những cái chuyện nó xảy ra bởi những cái ác nghiệp mình đã tạo trong quá khứ, và bây giờ nó cái dư âm của nó còn trở lại. Vì vậy ông nói không có thay đổi được gì hết trơn, mà cái chuyện là chuyện tự nhiên. Do đó nó không phải là cái gì mà ghê gớm lắm hết trơn, nó từ ở trong tâm mình mà ra. Thưa sư, con thấy tâm con dao động quá khi thấy những hình ảnh này. Đúng rồi, vì bạn suy nghĩ theo tập tục đế, bạn nhìn những hình ảnh này rồi suy diễn sai lầm, nên lo lắng sợ hãi mới sanh lên. bạn phải hiểu rằng những hình ảnh này là ghê rợn này là do tâm của mình tạo dựng ra và do tâm bày ra, và chúng là ảo chứ không thật. Như vậy hành giả này chỉ ghi nhận các hình ảnh ghê rợn này phải không? Không, đừng ghi nhận những hình ảnh này. Trước tiên phải hiểu rằng đây là những hình ảnh tạo ra do tự tâm của mình. Rồi sau đó bạn hãy chánh niệm về tâm sợ hãi đi. Hoặc giả là trạng thái tâm của bạn như thế nào thì bạn quan sát cái đó. Đừng có lấy cái hình ảnh đó mà quan sát. Vì càng để ý bao nhiêu thì nó càng rõ. Thì sẵn đây sư cũng có kể, anh chị em nghe một cái câu chuyện là sư có kể cho cái nhóm mà lại đi gặp sư, là cái cô kia đó có ở bên Mỹ á, cô ở trên thành phố San Jose, là miền Bắc của miền Cali, sư là ở miền Nam. Có một phái đoàn chư tăng đi qua dạy thiền ở trên đó, thì người ta kêu sư lên thông dịch dùng. Thì trong cái phái đoàn á, là ngoài vị thiền sư chính còn ba vị thiền sư phụ nữa. Thì ba vị này là trẻ. Thì khi mà vô trình pháp thì cô này cô nói rằng là thưa sư, sư nhờ sư dịch với các vị nói rằng là con muốn tập tâm từ cho con, không muốn tập thiền tứ niệm xứ. Thì cái lý do là tại vì sao, là tại vì mỗi lần mà con ngồi thiền là con thấy có một con rắn rất là lớn, nó há mồm muốn cắn táp con. Vì vậy con xin các sư chỉ cho con phương cách tập tâm từ để rải cho con tâm từ cho con rắn đó. Đó thì mình đi vô gặp cái vị thiền sư đầu tiên là cái ngài hòa thượng chính đó. Ngài nói không được, ở đây tập thiền tứ niệm xứ cho không có rải tâm từ gì hết trơn á. Cô thấy thì cô biết thấy đó, còn phương cách tập thì nói vậy. Thì cô này cô buồn lắm, cô mới ra gặp sư, cô nói hồi nãy mà sư nói vậy mà bây giờ làm sao, bây giờ con ngồi thiền là con cứ thấy con rắn nó cứ hả miệng nó táp con. Cái mà ngày hôm sau mình đi vô thiền thì trình với vị thiền sư phụ tá, cái vị sư trẻ nhất trong đám, vô gặp thưa sư để sư trình bày câu chuyện. Sư, cái sư mà phụ tá nói cho cô tập tâm tự đi, cho cô tập tâm tự đi, kệ nó không sao đâu. Đôi khi các vị phụ tá đôi khi họ làm theo ý của họ. Nói ngày hôm qua con trình với ngài hòa thượng thiền sư trưởng nói là không được, không sao cả, cứ cho tập tâm từ. Cái cô này cô về cô tập tâm từ, cô rải tâm từ cho con rắn. Cái đến khi mà vô cô cũng dám trình pháp với ngài hòa thượng lớn nữa, cô trình pháp với sư nhỏ thôi à. Rồi kia sư nhỏ hỏi bây giờ thấy con rắn nó hết rồi, con rải tâm từ cho nó, cái nó ngụm miệng lại đi chỗ khác rồi. Rồi cái thôi, thì câu chuyện mà nó xảy ra vậy thì mình để yên như vậy. Rồi quý vị biết sao không? Kê xong có thiền 10 ngày sư đi về với miền Nam Cali, còn cô thì cô ở bên San Jose. Cái cô kêu điện thoại cho sư, cô nói thưa sư con muốn trình sư một câu chuyện. Tôi nói chuyện gì vậy? Nói chuyện rắn, tôi nói con rắn xong rồi, nó há miệng bây giờ nó ngậm miệng lại rồi, con qua gì nữa. Nó không, là con nghĩ rằng bây giờ thiền sư trưởng là nói là đúng. Hỏi tại sao thiền sư trưởng nói đúng? Cái con rắn nào, là tại vì trong phòng con nó treo, thằng nhỏ nó treo mấy cái hình con rắn này, cứ há miệng hoài. Con vô con dòm lắc nó vô trong tâm con hồi nào ngay. Thành ra bây giờ mình rải tâm từ cho ai đấy, con rắn nào đâu? Quý vị thấy không? Chính họ là cái người mà đứng ra mà nói cho mình có biết à. Sư lúc đầu là sư kính cái vị mà phụ tá lắm. Sư nói trời ông này giỏi quá ha. Ông làm cái sao mà bà kia mà làm rắn ngáp, há miệng vậy mà nó ngậm trở lại. Hóa ra không phải, khi mình nói trong tâm mình là tâm từ thì tư tâm mình nó dịu xuống, tâm mình nó dịu xuống, đang hạ ra tự nhiên đang khắp trở lại. Thật ra có ông rắn nào đâu, toàn tâm tưởng không. Vì vậy ông thầy sư nói tất cả những hình ảnh này là giả, đừng có tin tưởng nó. Có một cái sư qua đây, sư đó là người gốc ở dưới Trà Vinh là gì đó không biết. Sư nói sư ngồi thiền mà hồi đó là chị đây có treo một cái hình của hòa thượng sư của mình đó, đứng cầm cái gậy rồi mang cái bát đó. Thì ông ngồi ông nói khi mà tôi lại hòa thượng, tôi thấy hòa thượng tới gần tôi. Cái ông thiền sư nói tới bao gần, nói giật khoảng chừng thước. Có chừng ông thấy ông hòa thượng ông lấy cầm cái gậy ông đậm đầu. Hỏi tại sao, nói ngồi mà ông lo nghĩ tầm bậy tầm bạ không, làm gì có hòa thượng mà đi nói tầm bậy tầm bạ vậy. Nói có hòa thượng thiệt chứ không phải không con, cô nói láo. Ông nói vậy có chừng bữa sau thấy hòa thượng đứng dậy chạy đi. Trong thôi ông hòa thượng lấy cái gậy ông đậm đầu. Nhưng mà đây là hình thiền sư này ưa nói giỡn lắm. Nó chơi nó vậy thôi, ý muốn nói rằng cái đó là giả, không có thiệt. Thế nếu mà mình tin nó là thiệt, nó sẽ làm rất là dữ. Rồi nhất là mình thích nữa. Khi mình thích nó sẽ tới gần mình. Ông nói ở đây người ta bị tâm thần rất là nhiều là vì những cái chuyện đó. Đôi khi mình ngồi mình thấy họ tới, họ nói cho mình nghe những cái chuyện mà mình không có từ nào không biết, và mình kiểm tra trong thực tế là có thật. Thế là mình tin theo đó. Là tâm thần hồi nào cũng hay. Có một cái cô người mở lai, cô tới đây, ông thầy sư ông nói mấy cái đó là tôi không biết nè, tôi dặn cô rồi đó, đừng có để ý tới nó. Trở lại trong hơi thở, trong cái phòng xẹp của cô đi, cô đừng có để ý tới mình. Cô ngồi cô để ý. Quý vị biết bữa tối cô dọn đồ ra hết khỏi phòng. Phải ai vậy? Ông chồng cũ của tôi cũng chết rồi, ông kêu tôi dọn ra. Nói vậy thế bà con hoảng hồn hoảng vía chạy hết trơn. Rồi tại vì bây giờ nó trở thành tâm thần hồi nào hay. Vì vậy quý vị biết sao không, khi mà mình đi tập thiền mình phải cẩn thận, để cho những cái này mà nó khi mà tác động tới tâm của mình rồi là chữa không nổi, không có thiền sư nào mà làm nổi đâu. Có một sư ở bên Việt Nam á, ông nhờ sư đi qua bên này gặp thiền sư, cũng một câu chuyện tương tự. Ông nói rằng là hồi xưa đó ông đi, ông làm trong cục quân y, tức là làm về y tế mà cho nhà binh á, thì có một cái ông đó ông tới ông hỏi, ông nói chú có muốn mà hành thiền không? Ông này trả lời nó có, hành thiền là hành sao? Thì ông nói ông về nhà thắp dùng từ ba cây nhang, mà khi mình thắp lên là có ba cái màu đỏ, chú ngồi chú cứ coi chừng cây nhang dùm tôi thôi, rồi gì chú thấy cái gì ngày mai chú ta báo cáo. Cái ngày mai cái ông sư này ông nói rằng, ông sư là hồi đó ông còn cư sĩ ấy, ông làm một cuộc quân y, ông thấy trong ba cái nhang mà sao cái giữa nó rung. Cái ông nói ủa bốn nhang mà sao mà cái giữa rung, còn hai bên không rung. Thì ông nói ủa sao hai bên nó rung. Rồi ông nói ủa hai nó rung mà làm như nó xoay, là nó xoay thiệt. Ông nghĩ cái gì nó làm cái đó, nghĩ cái gì cũng làm cái đó. Ông lại ông trình với cái ông mà dạy ông á, ông đó nói ô tốt quá, vậy chú hãy tiếp tục đi. Ông này tiếp tục làm theo một lát, rồi quý vị biết ông nói tôi nghe nó nói trong tâm của tôi, nó nói đủ thứ tiếng mà sao tôi hiểu. Nó dặn tôi là phải làm vậy làm kia, rồi nó chỉ đúng ngày đúng giờ, có người nào tới gặp cái gì bị mất cái gì là chỉ là đúng 100%. Thì nhưng mà có một điều nhớ là đừng có lấy tiền của người ta. Nó hiện vào trong tâm của ông á, nó chỉ cho ông cái cách mà chỉ cho người ta khi mà mắc đồ mắc đạt nó nằm ở đâu vậy. Mà dặn là tuyệt đối là đừng lấy tiền, hễ mà nếu mà lấy tiền thì là nó sẽ mất. Thì ông đâu có dám lấy tiền, nhưng mà người ta cúng rượu whisky chẳng hạn thì ông thích rất là dữ, ông nhậu mà. Đó, chứ cúng rượu, cúng bánh, cúng đồ là toàn bánh là thứ ngon không à. Ông thích quá thì cuối cùng cái tự nhiên bắt đầu tâm tham nó khởi sanh. Tâm tham, khi mà tâm tham nó khởi sanh lên thì ông ngồi ông mắng rằng ước kia mà tôi nói cái chuyện này cho tôi chai rượu whisky chẳng hạn. Nói vậy nó chặt lắm, nói vậy lúc bây giờ nói nó không đúng nữa. Hồi trước nói đâu là chính xác đó, mà bây giờ tâm tham nó chen vô nói không đúng nữa. Khi mà nói không đúng nữa thì ông bắt đầu rắn lộn, ông không biết gì là cái gì đúng là cái gì sai. Tại sao hồi trước mình nói là người ta kiếm ra là đúng mà bây giờ mình nói chặt lắm. Cuối cùng quý vị biết sao không, ông chửi lộn, xin lỗi, ông chửi thầy, ông nói tại sao mà hồi trước mày chỉ cho tao vậy mà bây giờ mày chỉ vậy. Thì hôm nay trong kia nó chửi lại, chửi qua chửi lại, cuối cùng nó nổ đùng một cái, ông điếc cái lỗ tai. Khi mà ông nói chuyện với sư, ông còn đeo cái đồ lỗ tai, thì ông hỏi sư đi qua bên thiền sư, qua bên Myanmar để gặp thiền sư, nói bây giờ làm sao mà lấy cái bông linh này ra, bây giờ nó nói tôi chịu không nổi. Bây giờ người ta nói ở ngoài tôi không nghe, mà ở trong này nó nói tôi nghe không ngủ, nghe suốt ngày. Sư nói ô bây giờ là quá trễ. Thầy này trả lời nó, ở đây mấy cái vụ đó nhiều ghê lắm, và mình nếu mà mình không có để ý là mình theo trong nó, cuối cùng là vậy đó. Khi nó sai sử mình làm những cái chuyện rồi cuối cùng là mình bị tai hại không. Thật ra ông nói tôi nhắc quý vị nghe, quý vị ngồi thiền mà quý vị thấy những cái hình ảnh mà lạ luôn, bỏ nó đi, trở lại với hơi thở của quý vị. Còn mà quý vị mà không nghe mà quý vị chạy theo nó, lại quý vị thấy vui, quý vị thấy thích, có chuyện gì thôi tôi thua, tôi không có xử lý được. Thôi tới đây mình chấm dứt ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.